Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Thúc đẩy kinh tế tư nhân, chìa khóa tăng trưởng bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch kịch bản chỉ đạo điều hành nền kinh tế thị xã năm 2025. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, tập trung lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xã hội, quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, tập trung chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo các chỉ tiêu được nghị quyết Hội đồng Nhân dân thị xã thông qua với tốc độ giá trị sản xuất gia tăng bình quân đạt 11,41% và một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể theo từng quý. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản chiếm 2,22%, công nghiệp xây dựng chiếm 13,59%, thương mại dịch vụ 13,68%, thu ngân sách 185 tỷ đồng. Ủy ban nhân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các xã phường tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương, sâu sát từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, chủ động có biện pháp, cơ chế phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bằng những biện pháp cụ thể để phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương mình, để phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu cao nhất. Ủy ban nhân thị xã vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng việc triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các phường xã khẩn trương tổ chức rà soát, tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan đảng, nhà nước, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thị xã và cấp xã từ nguồn ngân sách nhà nước. Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Nội vụ, các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân thị xã xử lý các trường hợp phát sinh nếu có. Ủy ban nhân thị xã vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban nhân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân các phường, xã tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Các kiến thức về an ninh mạng, về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu và tội phạm trên không gian mạng, về vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh. Quan tâm, tăng cường bố trí nhân lực, kinh phí và trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, có phương án, lịch trình phù hợp để đào tạo, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin có năng lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài cho lĩnh vực an ninh mạng tại đơn vị mình. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng năng lực, yêu cầu bảo vệ an ninh mạng và bí mật nhà nước trên không gian mạng, nâng cao năng lực ứng phó, tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày 11 tháng 3, tại Ủy ban nhân phường Hòa Hiệp Trung, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phân loại, xử lý rác thải cho 25 cán bộ phường Hòa Hiệp Trung, tổ giám sát cộng đồng và hội viên phụ nữ ở địa phương. Lớp tập huấn đã nghe bà Hoàng Thị Lệ Hằng, Giám đốc Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tại Việt Nam, giới thiệu tổng quan về dự án phát triển năng lực của các tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu, công tác bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tầm quan trọng của việc phân loại, xử lý rác thải đúng cách, phát huy vai trò của lãnh đạo địa phương, cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, v.v. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quyết định thành lập tổ giám sát cộng đồng thúc đẩy môi trường xanh của địa phương gồm 7 thành viên. Tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tầm quan trọng của phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời theo dõi, phát hiện, báo cáo các hành vi vi phạm và biểu dương các gương điển hình trong công tác phân loại và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Đây là một trong những hoạt động của dự án phát triển năng lực về bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu năm 2025 do Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại tài trợ cho Phú Yên thông qua kênh của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Kim Tỷ, sinh năm 1995, trú xã Hòa Xuân Đông về tội cưỡng đoạt tài sản và làm nhục người khác. Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 2 năm 2024, Tỷ và chị DTJ có mối quan hệ tình cảm, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình sống chung, Tỷ dùng điện thoại di động cá nhân quay, chụp và lưu lại video clip hình ảnh nhạy cảm của chị Dơ. Đến cuối tháng 9 năm 2024, cả hai xảy ra mâu thuẫn, chị Dơ chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm với Tỷ, nhưng Tỷ không đồng ý. Để ép buộc chị Dơ tiếp tục quan hệ tình cảm với mình, Tỷ gửi video và những hình ảnh nói trên cho chị Dơ, kèm theo tin nhắn đe dọa công khai video, hình ảnh nhạy cảm của chị Dơ. Tỷ còn sử dụng Facebook cá nhân của chị Dơ và Facebook do Tỷ lập mới, đăng tải công khai những hình ảnh nhạy cảm của chị Dơ, kèm theo lời lẽ có tính chất mua bán dâm. Tỷ ép buộc chị Dơ đưa tiền để xóa các hình ảnh, video nói trên, nếu không Tỷ sẽ tiếp tục đăng tải các hình ảnh, video này lên các mạng xã hội. Vào 17 giờ chiều ngày 25 tháng 10 năm 2024, khi chị Dơ mang 16 triệu đồng đến một quán cà phê ở phường Hòa Xuân Tây đưa cho Tỷ thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Hòa bắt quả tang. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Thúc đẩy kinh tế tư nhân, chìa khóa tăng trưởng bền vững. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến đổi nhanh chóng, việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một yếu tố then chốt đối với sự thịnh vượng và bền vững của mọi quốc gia. Tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế. Sau gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao mức sống của người dân. Theo số liệu thống kê, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GDP của Việt Nam và tạo ra hơn 80% việc làm cho người lao động. Sự linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh với thị trường và tinh thần sáng tạo của các doanh nghiệp tư nhân đã giúp nền kinh tế Việt Nam trở nên năng động và cạnh tranh hơn trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển kinh tế tư nhân không chỉ giúp tăng cường nội lực mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của quốc gia. Các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Trước hết, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bằng cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và thị trường. Việc thành lập trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng đến việc phát triển hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông và khu công nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đầu tư nâng cấp cảng Vũng Rô, mở rộng sân bay Tuy Hòa và xây dựng các tuyến đường kết nối liên vùng để giúp Phú Yên trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, coi đây là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Các chương trình hỗ trợ về tài chính, đào tạo nhân lực và tư vấn quản lý đã được triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp này. Đồng thời, tỉnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng kinh doanh được hình thành và phát triển. Thời gian tới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và thực hiện hiệu quả chủ trương và phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp được đề cập đến là tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, khuyến khích ngân hàng thương mại, mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và các trung tâm logistics để đảm bảo giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân. Khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, v.v. Trong bối cảnh nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao để đạt các mục tiêu phát triển, kinh tế tư nhân là trụ cột không thể thay thế. Việc tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy khu vực này phát triển không chỉ giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 8% mà còn đảm bảo sự bền vững và thịnh vượng dài lâu.
Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.